Kính chào mục sư, quản nhiệm, ban chấp sự cùng ban chấp hành chấp sự cùng toàn thể con dân của Chúa. Cảm ơn quý vị đã bằng lòng, vui lòng mở cửa lòng và mở cửa nhà thờ để tiếp đón Hội đồng Bồi Linh Nam Giới Phụ Nữ lần năm 2025 ở tại đây ngày hôm nay. Tôi rất là cảm động và cảm ơn Chúa về cái tinh thần sẵn sàng và hầu việc Chúa. Tổ chức thì nó có những cái sự khó khăn của vấn đề tổ chức, nhưng mà tạ ơn Chúa là cho để cho tất cả mọi sự nó được tốt đẹp. Và chúng tôi rất là tạ ơn Chúa có cái cơ hội ngày hôm qua xuống được tới đây, đó là một phép lạ. Rồi tối nay nếu mà tôi về được để ngày mai giảng ở tại Hội Thánh địa phương, nó cũng sẽ là phép lạ thứ hai nữa. Và tôi tin rằng là phép lạ xảy ra ở trong đời sống chức vụ ngắn ngủi của tôi đó, cho đến nỗi mà tôi gọi đó là phép thường, chứ không còn là phép lạ nữa. Trước khi chúng ta đến với lời của Chúa, xin chúng ta hiệp ý để chúng ta cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giêsu yêu dấu của chúng con, Chúa ơi, xin Chúa Ngài cho chúng con buổi sáng hôm nay sẽ gặp gỡ được chính lời của Đấng Christ và quyền năng của Đức Thánh Linh để bày tỏ cho chúng con về một cái phương diện của Đức Chúa Giêsu Christ mà chúng con cần phải hiểu trong cuộc đời theo Chúa của chúng con. Và xin Chúa Ngài dùng lời của Chúa để biến hóa, thay đổi, phục hồi, để rồi cái mối tương giao của chúng con với Chúa càng ngày càng sâu sắc, đậm đà và mật thiết hơn. Chúng con cảm ơn Ngài. Nguyện Thánh Linh của Đức Chúa Trời Ngài bao phủ bên trong cũng như bên ngoài. Và xin Chúa Ngài dùng tất cả giây phút mà chúng con có buổi sáng hôm nay để chỉ có lời của Chúa sẽ được rao giảng. Và xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời mở lòng của chúng con để chúng con có thể nghe. Và xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời vùi giúp để chúng con có thể làm theo lời của Chúa. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con dâng thì giờ còn lại lên trước ngôi thiên của Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cái chủ đề ngày hôm nay quý vị nhìn lên ở trên màn ảnh, đó là Đấng Christ nền tảng hân hỷ. Nhưng mà đúng ra đó là cho chúng tôi sẽ sửa lại như vậy: sống với Đấng Christ là nền, sống với Đấng Christ là Đấng hân hỷ. Tại vì Đấng Christ là nền tảng hân hỷ thì nó được rồi. Nhưng mà bây giờ mình đang nói về cái phương diện kinh nghiệm. Ví dụ như là bài thánh ca hồi nãy của Hội Thánh Lời Chúa, Chúa ngự tâm hồn. Đó là một bài hát và chúng ta sẽ hát. Nhưng mà có bao nhiêu người khi hát kinh nghiệm được Chúa đang ngự trong lòng tôi? Chúng ta biết kinh thánh rất là nhiều, nhưng mà có bao nhiêu chúng ta sẽ kinh nghiệm Chúa qua lời của Chúa? Chúng ta nói rằng là Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Chúng ta đọc cái câu đó để lãnh phần thưởng, nhưng mà có bao nhiêu người kinh nghiệm Thi Thiên 23 ở trong cuộc sống của mình? Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi vào mé nước bình tĩnh. Ngài bổ lại linh hồn tôi, chén tôi đầy tràn. Bao nhiêu người giữa vòng của chúng ta có thể nói tôi kinh nghiệm điều đó, như ông David đã nói. Thành ra Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi, họ không còn lo lắng gì hết. Không phải là cuộc đời của họ không có những khó khăn, không có những thách thức, không có tan chế, không có bệnh hoạn, họ có đầy đủ hết. Nhưng Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Bây giờ đấng Christ là đấng hân hỷ, và hy vọng chúng ta sẽ học được một vài điều để rồi chúng ta sẽ sống với đấng hân hỷ, thay vì nó chỉ là cái talking points và nó chỉ là một đề tài trong một hội đồng. Trong Lê Vi Ký đoạn 25, lần đầu tiên đề cập đến năm hân hỷ trong Kinh Thánh, có gọi là năm thánh, năm ban ơn. Đó là một phần của luật pháp Đức Giê-hô-va ban cho Israel, mà ở trong Ê-xê-chiên đoạn 46 câu 17 gọi là năm phóng mọi. Lê Vi Ký đoạn 25 bày tỏ ý định của Đức Chúa Trời muốn cho dân Israel sẽ được tự do khỏi ách nô lệ mãi mãi bằng cách thiết lập một năm sa-bát cứ 7 năm một lần. và năm hân nghỉ, năm thánh, năm ban ơn được lập ra cho dân Israel cứ mỗi 50 năm thì nô lệ được giải phóng, nợ nần được xóa bỏ và đất đai được trả lại cho sở hữu ban đầu. Chúng ta đọc trong Lê Vi Ký đoạn 25. Nhưng mà đây là luật pháp của Đức Chúa Trời. Và chúng ta cũng phải suy nghĩ như vậy. Chúa ban cho những điều này để làm gì? Năm thứ 7, 6 năm hầu vì Chúa, mua nó về như là một cái cuốc, mua nó về như là một cái bào, mua nó về như là một cái rựa. Nhưng mà đến năm thứ 7 thì phải trả tự do. Và nếu nó muốn ở lại với gia đình của mình thì đó gọi là bond servant. Và năm hân nghỉ là cứ 50 năm thì sẽ có một năm chúng ta sẽ không làm gì hết, và cho tất cả nô lệ được giải phóng, nợ nần được xóa bỏ, đất đai được trả lại cho sở hữu lúc ban đầu. Thưa quý vị, nếu mà loài người của chúng ta áp dụng lời của Đức Chúa Trời thì không bao giờ chúng ta có cuộc cách mạng năm 1917 ở Liên bang Xô Viết hết. Và chúng ta sẽ không bao giờ có cái vấn đề đấu tố ở tại Việt Nam nếu mà chúng ta làm đúng theo những điều này. Ở đây không có nói gì cái vấn đề bình quyền với lại bình cái gì gì, không có nói đến. Nhưng mà luật pháp của Đức Chúa Trời đã nhìn trước. Tại vì nếu sẽ có cái sự tranh chấp giữa người chủ và người làm công, giữa cái người bị nợ và cái người phải trả nợ. Và đây là những cái điều mà vấn đề và vấn đề xã hội. Năm hân nghỉ là hình bóng hướng chúng ta, tôi gọi là thời đại của Chúa. Ở trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 5 câu 1 nói là ngày của Chúa. Ngày của Chúa tức là ngày mà Chúa sẽ cất hội thánh lên, bắt đầu ngày của Chúa, qua 7 năm hoạn nạn đến cuối 1000 năm bình an rồi mới chấm dứt ngày của Chúa. Như ở trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 5 câu 1, tôi gọi đó là thời đại cho đến ngày hôm nay. Tại vì từ khi Đức Chúa Giê-xu đến thế gian thì dòng lịch sử của nhân loại đã được chia ra làm hai. Cái thời điểm trước khi Chúa Giê-xu đến thế gian gọi là trước công nguyên theo tiếng Việt của mình. Và từ cái thời của Chúa Giê-xu cho đến bây giờ gọi là thời đại của Chúa, hay là AD. Năm hơn nghĩ là hình bóng hướng chúng ta về cái ngày mà tôi gọi là thời đại của Chúa, tức là thời gian từ khi Chúa Giê-xu cất hội thánh lên trên không trung và cho đến cuối cùng của 1000 năm bình an. Chúa Giê-xu là đấng giải phóng, Chúa Giê-xu là đấng trả hết nợ nần của chúng ta như ở trong Cô-lô-se, và ban cho chúng ta ý nghĩa, mục đích và tự do đích thực, chứ không phải như những cái luật pháp như vậy. Bây giờ cái điểm thứ nhất để cho chúng ta cùng coi với nhau, đó là năm thánh trong Kinh Thánh. Chúng ta biết năm hân nghỉ diễn ra sau mỗi năm Sa-bát thứ 7, tức là mỗi 50 năm đó, là một sự tái lập về kinh tế, văn hóa, môi trường, cộng đồng, khi đất đai và con người được nghỉ ngơi và tất cả những người đang sống trong cảnh nô lệ được trả tự do để trở về với cộng đồng của họ. Không trả họ về với cộng đồng của họ cũng được thôi, nhưng mà sẽ có cách mạng. Không trả họ về thì sẽ có đình công bãi thị, sẽ có nổi loạn, sẽ có đấu tranh. Mình không muốn trả thì mình cứ không muốn trả, cứ giữ nó lại đi. Nhưng mà đó là cái chuyện xảy ra. Và luật pháp năm hân nghỉ chủ yếu liên quan đến cái mối quan hệ. Và quý vị phải nhớ nghe, mối quan hệ xã hội, mối quan hệ an ninh kinh tế, sự ổn định và phúc lợi của cộng đồng và đất nước. Luật pháp năm hân nghỉ này nhằm đảm bảo mọi người sống theo cách phản ánh mối quan hệ tốt đẹp với Đức Chúa Trời. Mà nếu chúng ta có cái mối quan hệ tốt đẹp với Đức Chúa Trời, chắc chắn chúng ta sẽ có cái mối quan hệ tốt đẹp với nhau và với tạo vật. Ngày hôm nay chúng ta nói về môi trường và môi sinh. Vì tội lỗi của con người của chúng ta mà những cái cây không cần phải trồng, không cần phải chấp bón, không cần làm gì hết ở trong vườn địa đàng, bây giờ trở thành tật lê, và con người phải làm đổ mồ hôi ra mới có mà ăn. Và ở trong Roma đoạn 8, cả thế tạ muôn vật này đang rên xiết để cho Chúa mau trở lại, để thiết lập lại cái mối quan hệ lúc ban đầu, để cho họ cũng cái gọi là cái tạo vật và những động vật và tạo vật môi trường môi sinh nó ăn ké theo cái sự cứu rỗi của loài người của chúng ta. Năm Hân Nghỉ là năm phục hồi lại cái bản sắc, đặc biệt là cho người nghèo, cho người nô lệ. Năm Hân Nghỉ không chỉ đơn thuần là giải quyết các vấn đề kinh tế vốn rất quan trọng, thậm chí không chỉ chăm sóc người nghèo vì họ nghèo, vì họ thiếu, nhưng còn khôi phục lại bản sắc của họ vốn là một phần lịch sử của họ và rất quan trọng đối với họ. Thiếu gạo, chúng tôi sẽ viện trợ gạo, nhưng mà họ cứ nằm đó để chờ viện trợ hết năm này qua năm kia. Vấn đề giáo dục thiếu, thiếu sách, thiếu vở, chúng tôi sẽ viện trợ sách vở, nhưng mà sách vở đọc hoài vẫn bắn nhau, vẫn đánh lộn với nhau, vẫn đủ thứ mọi chuyện hết. Cái năm Hân Nghỉ này nó sâu xa hơn là chỉ giúp đỡ cho vấn đề xã hội, cho vấn đề cấu trúc xã hội, cho tầng lớp của tất cả. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời đã thiết lập ra một cái cơ cấu nhỏ ở trong xã hội, đó là gia đình, ở trong ba chương đầu tiên của Sáng Thế Ký. Và ở trong Colossae và trong Ê-phê-sô, Chúa thiết lập về cái mối quan hệ ở trong xã hội giữa chủ với tớ. Ông Philemon viết cái thơ đó. Ông Philemon trước khi đó, Onesim ăn cắp đồ của ông Philemon mới bỏ chạy. Rồi gặp ông Phaolô ở trong tù tiên Chúa. Ông Phaolô viết cho một cái bức thơ, cầm cái bức thơ này về để làm hòa lại với Philemon là người chủ mà mình đã ăn cắp. Và trong thơ đó ông Phaolô nói, nếu nó nợ cái gì thì cứ kề rít cạc đây trạc cho tôi trả. Thành ra năm Hân Nghỉ này là một cái gọi là cái hình bóng hoạt động như là một sự điều chỉnh, tái tạo, phục hồi cái bản chất kìa. Chứ không phải là tôi cứ giúp cho người nghèo, tôi cứ giúp cho người nô lệ, ăn xong tối ngày cứ giúp miếng như vậy đó, từ năm này qua năm kia, từ thế hệ này qua thế hệ kia. Ở trong Kinh Thánh không bao giờ có chương trình như vậy. Và khi nói về năm Hân Nghỉ, bây giờ đó người ta ngần ngại, bởi vì cái đó là cái vấn đề của tấm lòng, chứ nó không phải chỉ là vấn đề kinh tế, chỉ là vấn đề xã hội hoặc là vấn đề chính trị. Và trong thực tế đọc Kinh Thánh, quý vị có thấy bao giờ dân Israel áp dụng năm Hân Nghỉ không? Bây giờ nói đó, năm 50 đó, relax, đừng có đi làm, 8 giờ sáng không có cần phải đi làm, nằm ở nhà. Có ai dám không? Cái này là hơn năm Hân Nghỉ luôn, 60 năm làm việc rồi mới dám nói câu đó phải không? Thưa quý vị, đây chỉ là vấn đề Chúa biết, Chúa sắp đặt. Và bây giờ có một vài cái diagram để tôi nói cho cái này cho nó dễ. Công có thể giúp chiếu được không? Cái này quý vị có thấy không? Nếu không thấy chịu thua, tôi cũng chịu thua thôi. Bây giờ để mình nói, tại vì bây giờ mình có cái thuận lợi đó là mình có cái thời gian, chứ không phải là mình đi qua từng năm một. Bây giờ cụ thể ba cái vị ở trong Kinh Thánh cho chúng ta thấy dễ: ông Môi-se, ông Giô-suê và ông Chúa Giê-xu của mình. Bây giờ nói về sự an nghỉ đây. Dưới cái thời của Môi-se không bao giờ có an nghỉ, lưu lạc trong đồng vắng, hết con này chích đến con kia cắn, không bao giờ có sự bình an. Rồi cuối cùng chết trong đồng vắng. Rồi bây giờ mình nói đời của Môi-se là quá ư là bi thảm. Bây giờ qua đời của Giô-suê, an nghỉ khỏi chiến tranh, được Chúa dẫn vào trong đất hứa. Nhưng mà quý vị cho tôi nói, cũng vẫn phải chết trong đất hứa. Thành ra nếu mà chúng ta đi shopping mà mua cái insurance policy đó, hai cái policy này chắc mình không có mua rồi. Bây giờ mình qua cái Chúa Giêsu của mình nè, có sự an nghỉ linh hồn. Chiến thắng về vấn đề tâm linh trong cuộc sống của mình, và chúng ta có được sự sống đời đời. Tôi không có biết gì nhiều hết, tôi chỉ biết có một cái rất ư thực tế thôi. Bây giờ tôi đọc đây để cho quý vị nghe. Khi mà tôi nói chuyện gì về vấn đề mà tâm linh, về vấn đề cuộc sống, hồi xưa tôi là vẫn là người không tin Chúa. Tôi hỏi thẳng câu như ông Job đã từng hỏi như vậy: nếu loài người chết có được sống lại chăng? Cut to the chase. Đừng có nói loanh quanh hết. Bây giờ tôi biết rồi, tất cả mọi người sẽ chết, thấy rồi, biết rồi. Nhưng mà cái câu hỏi đó, chết xong rồi có được sống lại không? Job đoạn 14 câu 14. Mà nếu chết rồi không được sống lại, hay chết lại rồi sau đó sống trở thành con kiến, con chuột hay con ruồi, hay là con heo hay con trâu hay con voi, it's not for me. Phải không? Thành ra nếu mà quý vị nhìn ở tại đây, mình có cái được cái gọi là cái thuận lợi là mình nhìn từ Cựu Ước cho đến all the way tới gần tới Khải Huyền luôn. Đó, thành ra đó là năm hân hỷ, hay là năm thánh, hay là năm ban ơn ở trong Kinh Thánh. Bỏ cái hình thứ hai đi công, qua cái số 2, thời đại của Chúa Giêsu. Thời đại hân hỷ của Chúa Giêsu. Ở trong Tin Lành Luca, chúng ta vừa mới nghe được tuyên đọc, bày tỏ Chúa Giêsu khi bắt đầu sứ vụ của Chúa. Chính Chúa Giêsu tuyên bố Ngài chính là đấng đã được tiên tri Ê-sai báo trước ở trong Ê-sai đoạn 61, được trích ở trong Luca, và thường được gọi là tuyên ngôn hay là sứ mệnh của Chúa Giêsu đó, và trực tiếp nhắc đến năm hân hỷ, còn được gọi là năm lành của Chúa. Tôi gọi là thời đại của Chúa. Và Chúa Giêsu soi sáng cái thời đại của Ngài cho những người nghe Ngài, nối kết từ ngũ kinh qua các đấng tiên tri tới thời điểm của Chúa Giêsu. Và quý vị thấy cái này, hồi nãy vừa đọc xong đó, tôi không biết quý vị có để ý cái câu đọc đó không. Câu đọc đó xong đó, câu cuối cùng. Hôm nay đã được ứng nghiệm lời Kinh Thánh mà các ngươi mới vừa nghe đó, trong câu 21. Không phải là chỉ qua các đấng tiên tri đến thời đại của Chúa Giêsu rồi tắt, mà còn đến đời đời nữa. Và Chúa Giêsu là sự, những cái lời hứa và những cái năm hân hỷ, cái ý nghĩa, cái mục đích đó sẽ được thành tựu ở trong Đức Chúa Giêsu. Chúa Giêsu tự nhận Ngài là đấng Mêsi và là sự ứng nghiệm, hay là Ngài là đấng hân hỷ, chứ không phải là chỉ một năm hay là chỉ 50 năm. Khi Chúa Giêsu phán hôm nay đã được ứng nghiệm lời Kinh Thánh mà các ngươi mới vừa nghe đó, Chúa Giêsu không chỉ nói mỗi 50 năm, không chỉ mỗi 7 năm, nhưng là mỗi bây giờ, mỗi giây, mỗi phút, mỗi ngày. Bây giờ khi gặp bất công, bây giờ gặp khó khăn về kinh tế, bây giờ gặp khó khăn về sức khỏe, bây giờ gặp tranh chấp trong mối quan hệ chủ tớ hoặc trong gia đình, bây giờ gặp tranh đấu trong mối quan hệ vợ chồng, gia đình, bạn bè, bây giờ khi các hệ thống tôn giáo hoặc chính trị ngăn trở mọi người, bây giờ đang nghi ngờ tình yêu của Chúa Giêsu, Ngài có thật hay không, thì hôm nay chính là thời đại hân hỷ được ứng nghiệm. Và không phải được ứng nghiệm trong xã hội, trong chính thể, nhưng mà được ứng nghiệm ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Khi quý vị đọc những cái chữ này, nó không phải là những chữ bình thường. Chúa Giêsu phán cuối cùng ở trong câu 21, hôm nay, có nghĩa là những cái vấn đề mà Chúa sức dầu, Chúa làm cho kẻ mù được thấy, kẻ yếu được đi, tất cả những chuyện đó không phải là chỉ làm cho đến cái ngày của Đức Chúa Giêsu không thôi đâu, nhưng mà còn làm cho đến cuối cùng nữa. Và cái năm hân hỷ nhắc cho chúng ta tôn thờ và đi theo Chúa, Đức Chúa Trời, để Chúa sẽ là đấng ban cho chúng ta sự tự do. Những gì mà chúng ta thấy trong cuộc đời và cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu chính là mục tiêu của năm hân hỷ, và đó là sự giải phóng khỏi tội lỗi, phục hồi chúng ta lại có cái mối thông công với Đức Chúa Trời, có mối liên hệ với Đức Chúa Trời, và tái thiết toàn thể tạo vật ở trong ảnh tượng của loài người. Ngày hôm nay chúng ta nói về global warming, nói về những chuyện đó, nhưng mà chúng ta không có cửa để mà giải quyết. Chúng ta nói như là chúng ta là những người thông minh của thời đại thôi. Chúng ta nói như là một cái talking point để mà kêu gọi người ta thôi. Thành ra chúng ta được giải thoát bởi con người thân là đấng đó, và cái chết của Chúa Giêsu và cái sự phục sinh của Chúa Giêsu, và một cái biến cố trở thành nền tảng cho niềm hy vọng của chúng ta ở trong tương lai. Đó là chúng ta sẽ trở nên một tạo vật mới mà Chúa đã hứa ban cho chúng ta. Bây giờ cái điểm thứ ba về cái thời đại của Chúa Giêsu, nếp sống của người tin Chúa. Ở đây không phải là nói về thời đại của Chúa Giêsu như là một cái vấn đề tin tức thời sự, hay là một vấn đề tín điều, hay là một cái vấn đề lẽ đạo gì đó. Nhưng mà thời đại của Chúa Giêsu là nó phải nói lên về cái nếp sống của những người tin Chúa. Khi chúng ta hiểu cái sự phục sinh của Chúa Giêsu là hành động khởi đầu cho cái việc tái tạo cái công trình sáng tạo của Đức Chúa Trời, thì rõ ràng dân của Chúa, tức là hội thánh, được định sẵn để được nếm trước những gì mà Đức Chúa Trời muốn thực hiện cho toàn thể tạo vật. Ở trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 5 câu 16 đến câu 21, tôi đọc nhanh, quý vị ghi rồi quý vị về nhà đọc lại. Cho phép tôi đọc tại vì đây là những cái chữ cần phải đọc, mặc dù nó dài. Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 5 từ câu 16 đến câu 21. Bắt đầu câu 16. Bởi đó từ rày về sau, từ đâu về sau, chúng tôi không theo xác thịt mà nhận biết ai nữa. Và dẫu chúng tôi từng theo xác thịt mà nhận biết Đấng Christ, song cũng chẳng còn nhận biết Ngài cách ấy đâu. Có nghĩa là có một cái sự mặc khải lớn hơn nữa mà trước giờ mình chưa biết. Vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời. Ngài đã làm mọi điều đó là điều gì? Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được hòa thuận lại cùng Ngài, và đã giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta. Vì chân Đức Chúa Trời vốn ở trong Đấng Christ làm cho thế gian lại hòa với Ngài, chẳng kể tội lỗi cho loài người, và đã phó đạo giảng hòa cho chúng tôi. Vậy chúng tôi làm chức khâm sai của Đấng Christ, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhân danh Đấng Christ mà này xin anh em hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Khi mà đọc mấy cái này, tôi nói cái này là Kinh Thánh rồi, cái này là lẽ đạo rồi, cái này là tín điều rồi, cái này là giáo điều rồi. Tại vì mình vẫn chưa có nhận được chức khâm sai, mình sống không phải như là một cuộc sống của một khâm sai của Đấng Christ, và mình cũng chẳng từng bao giờ mở miệng nhân danh Đấng Christ mà nài xin những người chưa biết Chúa hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Tôi nói đây là toàn lý thuyết, đây là tôn giáo. Rồi tôi đọc từ ngày tin Chúa cho đến bây giờ, cứ mỗi lần mà đọc lại là có những cái bài học Chúa dạy cho từ từ. Ở đây phân đoạn này nói ân tứ của Thánh Linh ban quyền năng phá vỡ hiện trạng và khiến chúng ta trở thành một trong sứ mệnh của Chúa, và tái thiết mọi khía cạnh của cuộc sống, mang lại sự giải thoát, sự phục hồi mối quan hệ giữa nhân loại tạo vật với Chúa. Tôi không phải là khâm sai của Đức Chúa Trời tại vì tôi chưa có được giải thoát khỏi tội lỗi. Tôi chưa có được phục hồi lại cái quan hệ với Chúa, Và tôi cũng chẳng bao giờ nghe cái sự kêu gọi dạy dỗ của Chúa hết. Và đó là những cái điều mà tôi đọc được. Thành ra chúng ta nói về thời đại của Chúa Giê-xu là nếp sống của người tin Chúa. Bây giờ sống với Đức Chúa Giê-xu đấng hân hỷ, đó là điểm thứ tư. Cái câu mà làm cho tôi nhức nhối đó là Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 5 câu 17. Vậy nếu ai ở trong đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới. Những sự cũ đã qua đi. Tôi hỏi Chúa những sự gì qua đi? Tóc tôi vẫn còn đen, da tôi vẫn vàng, tôi vẫn thích ăn nước mắm, tôi vẫn thích ăn cay, tôi vẫn thích những cái đồ của tôi. Rồi sự gì trở nên mới? Người được dựng nên mới có nghĩa gì? Quý vị cho tôi nói, chúng ta phải có lời của Chúa. Ở đây chúng ta không có nghe cái triết lý của một người. Không. Ở trong Gióp đoạn 42 câu 5 đến câu 6 cho chúng ta có một cái ánh sáng về cái sự đổi mới này là cái điều gì được đổi mới. Ở trong Gióp đoạn 42 câu 5 đến câu 6 ông, quý vị biết, đến đoạn 42 rồi, ông Gióp mới bừng tỉnh cơn mơ mà mới nói được cái câu này. Ở trong Gióp đoạn 42 câu 5 câu 6: trước lỗ tai tôi có nghe đồn về Chúa, nhưng bây giờ mắt tôi đã thấy Ngài. Vì tôi lấy làm gớm ghê tôi và ăn năn trong tro bụi. Đây không phải là cái chữ tầm thường như chúng ta đọc đâu. Vì vậy tôi lấy làm gớm ghê tôi. Hai cái đại danh từ ở trong này, tôi lấy làm gớm ghê, cái chữ tôi thứ nhất đó nói về vấn đề gì, và tôi lấy làm gớm ghê tôi thứ hai, tôi thứ nhì đó nói về cái chữ gì? Để sinh ra ăn năn trong tro bụi. Nhiều khi mình đọc lời của Chúa, mình đọc cho qua, đọc cho nhanh, đọc cho xong, mình còn có nhiều việc để làm lắm, gấp nó lại đi. Hiểu không hiểu không cần biết, đọc rồi, ai có hỏi đọc chưa, đã đọc rồi, chứ không có đủ để mà ăn năn trong tro bụi. Ở trong Gióp đoạn 42 câu 5 câu 6 bày tỏ một cái nếp sống bên trong. Ông Gióp ở bên ngoài lấy làm gớm ghê Gióp ở bên trong mà không ai thấy. Và lần đầu tiên Chúa mở mắt cho ông thấy, và ông ăn năn trong tro bụi. Chúng ta biết có một cái nếp sống bên trong, là nếp sống bên trong những cái vỏ bọc của xác thịt, của những cái áo quần sang trọng đẹp đẽ thời trang. Sống ở bên trong những cái vỏ bọc đó, sống bên trong mọi cái hoạt động, chúng ta dùng cái vấn đề thờ phượng Chúa, chúng ta gọi cái hầu việc Chúa như một lớp vỏ bọc cho cái con người thật bên trong của chúng ta đó mà không ai thấy. Chúng ta dùng những cái việc ở trong nhà thờ để làm vỏ bọc những hoạt động, những sinh hoạt, vân vân, và ngoại cảnh chính nếp sống bên trong đang sống đó. Nhưng mà tất cả mọi người của chúng ta biết, như ông Gióp đã từng được Chúa thăm viếng ở tại đây. Trước ông nghe nói về Chúa, ông nghe thấy điều này điều kia, nhưng mà cho đến khi Thánh Linh của Đức Chúa Trời mở con mắt, không có nghĩa là ông bị mù. Ông có lẽ đeo kiếm ba tròng nữa là khác. Nhưng mà bây giờ lần đầu tiên ông thấy cái nguyên trạng, cái con người bên ngoài của ông, nhìn thấy cái con người gớm ghê tởm phía bên trong của ông, và trong Kinh Thánh phẩy và ăn năn trong tro bụi. Có một cuộc sống bên trong thực sự đang diễn ra, và ở đó chúng ta rất ư là cô đơn. Ở đó tâm hồn mỗi người trống vắng, thiếu thốn. Nếp sống bên trong là nếp sống vô cùng hỗn loạn, náo nhiệt, những đam mê, những ham muốn, những cám dỗ, những khát vọng, những thác loạn, những ích kỷ, những đấu tranh, vân vân. Đó là nếp sống bên trong đó. Và thưa quý vị, đây là cái điều mà Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 5 câu 17 Chúa Giê-xu, và đây là đấng hân hỷ muốn nói với chúng ta đó. Chúa muốn đụng đến con người bên trong của chúng ta, còn bên trời còn con người bên ngoài của chúng ta là quá đã đủ rồi, không có đụng đến làm gì. chúng ta biết tập yoga, chúng ta ăn whole food, chúng ta ổng ẹo đủ kiểu hết. Có nhiều người khó chịu khi tôi giảng mà tôi làm hình giảng như vậy. Họ rất là khó chịu. Họ nói mục sư xoáy nữa. Khi nhận Chúa Giêsu, chúng ta bắt đầu có một cuộc sống mới, một nếp sống mới bên trong, những xung đột mới, những chiến thắng mới và những thất bại mới nữa. Một cơ đốc nhân bình thường luôn kinh nghiệm tranh chiến tâm linh diễn ra trong ngõ ngách, trong chỗ sâu thẳm, hồi nãy chúng ta có hát đó, của bản thể mình. Và thưa quý vị, nếp sống bên trong là nguồn gốc và là ảnh hưởng của nếp sống bên ngoài chúng ta. Dĩ nhiên chúng ta có thể giữ hai cái nếp sống này ở bên ngoài và bên trong khác nhau trong nhiều năm, nhưng mà sớm hay muộn thì cái nếp sống bên trong sẽ trở thành cái yếu tố quyết định cho nếp sống bên ngoài của mình. Và tin lành của Chúa Giêsu đặt cái trọng tâm ở cái nếp sống bên trong là điều mà Đức Chúa Trời quan tâm nhất. Nếp sống bên trong là đặc điểm riêng biệt và đối tượng của sứ điệp tin lành của Chúa Giêsu. Cụ thể ở trong Thi Thiên 51 câu 6: này Chúa muốn sự chân thật nơi bề trong. Sự chân thật bên ngoài ai cũng có và có đầy đủ hết, nhưng mà Chúa muốn sự chân thật nơi bề trong, ở trong Thi Thiên 51 câu 6. Và trong Châm Ngôn đoạn 21 câu 2: các đường lối của loài người đều chánh đáng theo mắt họ, chấm phẩy, song Đức Giê-hô-va cân nhắc cái lòng. Mà thưa quý vị, bây giờ chúng ta nói làm sao? Như thế nào là chúng ta sống cho Chúa? Tôi nghe nói những cái câu này, bây giờ nói thật với quý vị nghe, tại vì tôi, gia đình tôi không tin Chúa, thành ra tôi khi tôi tin Chúa đó, tôi có nhiều thắc mắc hơn những người bình thường. Tôi thắc mắc dữ lắm. Tôi sống cho Chúa có nghĩa là sao? Cái lò, cái chảo nước, nghĩa là dầu sôi kinh khiếp như vậy, tôi nhảy vào, tôi là sống cho Chúa sao? Hay là tôi ôm bom, tôi nhảy vô cái chỗ nào đó, tôi sống cho Chúa? Hay là tôi đi làm giáo sĩ? Hay là tôi đi làm mục sư? Hay là tôi đi hầu vị Chúa? Là sống cho Chúa. Thưa quý vị không, cái điểm đầu tiên sống cho Chúa đó là sống bởi Đức Thánh Linh. Nhiều người Cơ Đốc nhân của chúng ta sống bởi năng lực phở, cơm tấm thuần kiều, mì Quảng, hamburger, spaghetti, đủ kiểu hết. Chúng ta sống cho Chúa có nghĩa là chúng ta sống bởi Đức Thánh Linh. Người có Đức Thánh Linh là người trở nên con cái Đức Chúa Trời bởi quyền phép của Đức Thánh Linh. Khi Đức Chúa Giêsu đến thế gian này, ở trong Luca đoạn 1 câu 35, quyền phép của Đấng Rất Cao bao phủ người, cho nên con sanh ra phải được gọi là con của Đức Chúa Trời. Chúng ta chỉ là con của cha mẹ mình thôi. Sống cho Chúa có nghĩa là sống có Đức Thánh Linh. Còn nếu không có Đức Thánh Linh, chúng ta đang dối gạt chính mình và những người chung quanh. Người có Đức Thánh Linh là người trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Cùng Đức Thánh Linh đó bao phủ lấy bà Mary, nên con sanh ra phải gọi là con của Đức Chúa Trời. Tôi là thân phàm, nhưng mà trong Giăng đoạn 1 câu 12: nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép để trở nên con cái của Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Nếu tôi tin Chúa, tôi có Đức Thánh Linh, tôi được sanh lại bởi Đức Thánh Linh, chứ không phải là sanh lại bởi mẹ của tôi nữa, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Và người có Đức Thánh Linh ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Cái phân đoạn Kinh Thánh dài thứ hai mà quý vị cần phải ghi để về, cần phải đọc nghiên cứu đó, là Roma đoạn 8 từ câu 9 đến câu 11. Ngắn hơn cái hồi nãy cho tôi đọc nha. Roma đoạn 8 từ câu 9 đến câu 11: về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh. Cái này nó giải quyết hết tất cả những cái vấn đề ở trong nhà thờ. Sau nếu ai không có thánh linh của Đấng Christ thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Chúng ta có thể đến nhà thờ, chúng ta có thể đi 8 ngày một tuần, từ cửa nhà thờ mở là có mặt, nhưng mà chúng ta chẳng thuộc về Ngài. Chúng ta thuộc về nhà thờ. Ngày hôm nay chúng ta nói về membership nhiều hơn là chúng ta nói về discipleship. Ngày hôm nay con người rất ư là thông minh. Ở trong nhà thờ chúng ta không có nói về môn đệ của Chúa Giê-xu, chúng ta nói về thành viên của hội thánh, và bắt người ta ký cái tờ giấy. Xong nếu ai không có thánh linh của Đấng Christ thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Vậy nếu Đấng Christ ở trong anh em thì thân thể chết nhân cớ tội lỗi, mà thần linh sống nhân cớ sự công bình. Lại nếu thánh linh của Đấng Christ làm cho Đức Chúa Giê-xu sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, tôi muốn cái năng quyền đó ở trong tôi đó, để cho nó bớt đi cái chất của người Huế trong tôi đi. Ai mà chịu cho nổi? Không, quý vị có quyền cười. Tôi biết cái con người của tôi, và tôi đọc Kinh Thánh, tôi cầu nguyện với Chúa, tôi nói tôi muốn có cái năng quyền của Đức Thánh Linh là Đấng làm cho Đức Chúa Giê-xu sống lại từ trong kẻ chết, xin ở trong con Nguyễn Hoàng Chính, để biến đổi con là Nguyễn Hoàng Chính người Huế đi. Chúa thay máu con đi, Chúa thay cái suy nghĩ của con đi, Chúa thay cái hệ thống giá trị của con đi, thì khi đó con mới có thể hầu việc Chúa được. Thì Đấng làm cho Đức Chúa Giê-xu sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống. Đúng không? Quý vị chưa bao giờ can đảm cầu nguyện xin Thánh Linh vào trong cuộc sống làm chủ cuộc đời của con. Quý vị chưa bao giờ dám đó, tôi bảo đảm luôn. Tại vì người nào mà cầu nguyện cái đó, cuộc đời của người đó sẽ khác. Quý vị cầu nguyện đủ thứ hết, xin iPad, xin Tesla truck, xin đủ thứ hết trơn á, nhưng mà cái đó là không dám xin. Tại vì quý vị biết Thánh Linh mà vô đó là quý vị sẽ sống, không sống theo xác thịt nữa, không có cơm áo gạo tiền nữa, mà những người mà tìm kiếm những sự ở trên trời liền. Và có những người họ rất là thành thật, họ nói với tôi họ không muốn cầu nguyện. Tôi hỏi vì sao? Họ nói tôi mới mua cái căn nhà mục sư. Nhưng mà những người đó họ không có hiểu. Rồi có những người đi hầu việc Chúa, thương lượng nói vậy nè: 5 năm nữa tôi sẽ đi hầu việc Chúa. Tôi hỏi ông nội chờ 5 năm nữa để làm gì? Nói 5 năm nữa mới có full retirement. Tôi nói dù nhắm dù sống đến đó để mà dù xài những cái đồng đó không? Thiệt là thông minh quá mạng, quá hay luôn. Giúp đỡ tôi giùm đi nghe. Và khi nhận Chúa Giê-xu, chúng ta bắt đầu một cái lịch sử mới. Chúng ta sống mới, không có làm nữa. Còn đó là điểm thứ nhất. Chúng ta sống cho Chúa là chúng ta sống bởi Đức Thánh Linh, chứ không phải là sống bởi cái đồ ăn đồ uống của mình. Với cái thứ hai, sống làm con Đức Chúa Trời. Galati đoạn 4 từ câu 4 đến câu 7: Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai con Ngài bởi người nữ sanh ra dưới luật pháp, để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp và làm cho chúng ta được làm con nuôi Ngài. Là vì anh em là con nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của con Ngài vào lòng chúng ta, kêu rằng: Abba Cha, dường ấy ngươi không phải là tôi mọi nữa, bèn là con. Và nếu ngươi là con thì cũng là kẻ kế tự bởi ơn của Đức Chúa Trời. Bây giờ phải nói cái này liền rồi nói tiếp cho thôi, nó nặng ở đây. Cái chữ mà làm con trai đó, chữ trai hay chữ con trai của Đức Chúa Trời, không có nghĩa chỉ là người nam hay là nam tính, mà đó là những người nữ luôn. Bây giờ cái điểm làm con của Đức Chúa Trời có nghĩa là cái gì? Có phải là tôi làm con của Đức Chúa Trời như có những cái người nổi tiếng ở tại Việt Nam trước năm 75 được những cái người nổi tiếng ở tại Mỹ nhận làm con nuôi? Thành ra cứ ăn xong ngồi chờ cho cái ông đó cũng chết xong rồi được có cái phần gọi là gia tài. Có phải như vậy không? Thưa quý vị, đừng có lầm tưởng như vậy. Cái điểm đầu tiên, sống với Chúa tức là sống bởi Đức Thánh Linh và sống làm con của Đức Chúa Trời. Và chúng ta sống cái quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời. Quan hệ mật thiết, Chúng ta không có coi Đức Chúa Trời như là ATM machine, cần tiền chạy tới xin Chúa cho con 20 ngàn, rồi Chúa cho xong cái quẳng mắt đi đi thôi, rồi là chạy lại nữa xin nữa. Không phải là cái loại người như vậy. Trong thế giới của chúng ta là con trai của Đức Chúa Trời, không giống với so sánh có cái quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời. Nhưng ông Phaolô nói con của Đức Chúa Trời chính là người học cách để mà gọi Đức Chúa Trời là Abba, là cha, vì Đức Chúa Trời đã ban Đức Thánh Linh của Ngài cho các con cái của Ngài. Cái điều này tôi nghĩ là quý vị chưa bao giờ khám phá cái điều này ra. Ở trong Galati đoạn 4 từ câu 4 đến câu 7. Con của Đức Chúa Trời, chúng ta phải học làm con, đạo làm con. Các mấy bài này biết tới mấy cái câu chữ phía sau rồi không? Không phải là đạo làm con, mà phần làm con, đó là một cái bài hát. Nhưng mà ở đây mình muốn nói đạo làm con, chúng ta phải học. Phần làm con cũng phải học nữa. Về nhà cũng phải biết trên biết dưới, phải không? Cái gì cũng học hết. Chỉ có cái niềm tin của chúng ta là chúng ta không bao giờ học, không bao giờ quan tâm. Đọc thuộc được văn đoạn 3 câu 16 là tốt nghiệp rồi đó. Làm chấp sự được rồi. Chúng ta không có hiểu hết cái điều ở trong Galati đoạn 4 từ câu 4 đến câu 7 là vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Đức Thánh Linh của Ngài vào lòng chúng ta. Chúng ta là con của Đức Chúa Trời vì chúng ta có Đức Thánh Linh, và Chúa Đức Thánh Linh vào trong lòng của chúng ta để dạy chúng ta làm con và có cái mối quan hệ mật thiết, sâu gần gũi với Đức Chúa Cha, và gọi Đức Chúa Cha là Abba, là cha. Chúng ta không còn có mối quan hệ của tôi mọi nữa, bèn là con. Và nếu ngươi là con thì cũng là kẻ kế từ bởi ơn của Đức Chúa Trời, mà có những cái gia sản phía sau nữa. Quý vị chưa bao giờ tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho con Đức Thánh Linh. Chúng ta chỉ tạ ơn Chúa vì Chúa cho con mua xe mới. Chúng ta tạ ơn Chúa vì Chúa mua cho con cái gì đó, mới cho con mua cái được cái gì đó. Cái đó là cái lối tạ ơn của chúng ta như vậy đó. Gọi Đức Chúa Trời là Abba, nó không phải chỉ là cái ngôn cưỡng của một đứa con trẻ, nhưng đó là một cái thuật ngữ của người Do Thái sử dụng cho mối quan hệ của họ đối với cha mình, bao gồm sự thân mật ở trong mối quan hệ và sự kính trọng đáng có. Chúng ta không học làm con, thành ra chúng ta coi Chúa Giêsu như là cái đồ gì á. Chúa vô hả, hỏi how's it going? Quý vị nghĩ làm sao? Tại vì mình không có hiểu gì hết, thành ra mình đi nói những cái câu như vậy. Tại vì khi mà mình đi ăn đám cưới, mình ăn mặc đồ đẹp, đồ sang, đồ mới mua, không có mặc đồ cũ. Nhưng mà mình đi thờ phượng Chúa là mình mặc những cái bộ đồ nhìn thấy nó thảm não. Là tại vì cái khái niệm của chúng ta về Đức Chúa Trời không có, và cái mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời và chúng ta không có. Và nếu có biết ra chăng nữa, nó cũng không có quan trọng bằng tiền. Con của Đức Chúa Trời là người liên hệ với Chúa bằng cái tình yêu và sự kính trọng. Có nhiều người vì tình yêu mà làm những chuyện đồi trụy, chứ không phải là vì vấn đề kính trọng hoặc là tôn trọng. Chúng ta phát triển cái sự thân mật với Chúa qua sự cầu nguyện. Cầu nguyện đây đâu có phải là một hình thức tôn giáo. Chúng ta muốn sâu đậm, chúng ta muốn làm con yêu của Đức Chúa Trời, chúng ta phải học. Mà học cái gì hơn nữa là chúng ta học cái cách cầu nguyện. Và chúng ta không phải học cầu nguyện ở trong cái seminar hay là trong cái buổi huấn luyện đào tạo cầu nguyện, mà chúng ta phải làm mỗi ngày. Riết rồi cái niềm tin của chúng ta nó trở thành những cái sự huấn luyện. Tôi đã học xong cái lớp đó rồi, tôi biết cầu nguyện rồi. Tôi đã học xong lớp đó rồi, tôi biết chứng đạo rồi. Mà không bao giờ cầu nguyện và không bao giờ dẫn ai đến với Chúa hết. Thưa quý vị, đó không phải là có quyền năng của Đức Thánh Linh. Mình không có sự tôn trọng Chúa. Tôi không biết mình có phải thật sự yêu Chúa không, hay là mình yêu tiền của Chúa. và mình yêu những cái phúc lợi của Chúa, nó chẳng ra đi. Con của Đức Chúa Trời là người liên hệ với Chúa bằng cả tình yêu. Tình yêu này không phải là tình tiền, nhưng mà tình yêu và cái sự tôn kính. Có nhiều người lấy tiền của người khác mà không tôn trọng người đó. Quý vị biết rồi, tôi không cần phải nói đâu. Chúng ta phát triển cái sự thân mật của chúng ta. Chúng ta là con của Đức Chúa Trời. Chúng ta lúc ban đầu cũng đâu biết Chúa là ai. Thì bây giờ phát triển cái sự thân mật, cái mối quan hệ của mình với Chúa, có cái gì hơn nữa là lời cầu nguyện. Và lời cầu nguyện khám phá cái mối quan hệ của Chúa với chúng ta và mối quan hệ của chúng ta với Chúa. Nếu mà trong cuộc đời của quý vị hiện nay mà chưa bao giờ có cái nếp sống cầu nguyện, tôi đề nghị quý vị bữa nay, hôm nay là thì thuận tiện, chúng ta nên seriously consider đi. Lời cầu nguyện tin tưởng và trải lòng ra trước cái lời hứa và lời chắc chắn của Chúa. Quý vị có bao giờ cầu nguyện mà khóc không? Quý vị có bao giờ cảm thấy mình xấu quá không? Mình không có xứng đáng không? Quý vị, tôi không biết, cái sự cầu nguyện của chúng ta giống như là talking point. Và có nhiều người trong nhà thờ trở thành professional cầu nguyện sau bài giảng. Và cái bài cầu nguyện lần nào đó cũng giống như những cái bài nguyện trước, cầu nguyện trước đó. Nó kỳ quá đi à. Bữa nay mình vui mình cầu nguyện cách khác, ngày mai mình dư mình buồn mình cầu nguyện cách khác. Mình phải bày tỏ cái tấm lòng, cái tình yêu mà không có cái tình cảm là sao? Chẳng lẽ trả bài? Tôi không biết cái chữ đó nghĩa là gì. Lời cầu nguyện để thiết kế cái lối chúng ta sống trước mặt Chúa một cách vâng phục và một cách yêu thương. Rồi chúng ta phát triển cái sự thân mật với Chúa. Đâu phải là chúng ta tới cầu nguyện là mình bày tỏ cái sự hỉ nộ tâm tình của mình với Chúa. Nhưng mà chúng ta cũng cần phải hiểu Chúa muốn cái gì và tình cảm của Chúa cái gì. Thân mật với Chúa qua cái lối sống trò chuyện rồi. Bây giờ chúng ta phải qua cái phương cách thứ hai, phát triển cái sự thân mật với Chúa bằng cách đọc lời của Chúa. Quý vị có đọc lời của Chúa không? Là người sống phải nhờ bánh thôi. Chúng ta không có bánh thì sống không nổi phải không? Thiếu cà phê không phân sinh được. Nhưng mà chúng ta đọc lời Ngài, cho quý vị có đọc lời Ngài. Nhưng mà quý vị có tin lời Ngài không? Cho quý vị có đọc lời Ngài, có tin lời Ngài, nhưng mà quý vị có vâng lời Ngài không? Và quý vị đọc lời Ngài, tin lời Ngài, vâng giữ lời Ngài, mà quý vị có chia sẻ lời Ngài với người khác không? Mark Shepherd, đứa bạn ở trong cái phòng khi mà tôi còn học ở tại Oregon State, cứ mỗi buổi tối tôi ghét nó lắm. Tối tắt đèn đi ngủ, ngủ cầu nguyện xong ngủ đi, yên lặng cho người ta ngủ. Quay xuống, chính. Mày biết ông Carolyn bữa nay nói chuyện với tao vậy nè. Nói Carolyn thôi thích cái này lắm. Nó là đứa bạn gái. Cuối cùng hai đứa nó lấy nhau. Mà mình ngồi mình nói, ông ơi, cái chuyện Carolyn nó đối với you là quan trọng, đối với tôi, who cares? Cho tôi ngủ. Nhưng mà quý vị có thấy là vì nó yêu Carolyn quá không? Và cái việc Carolyn tặng cho nó một cái bông, mua cho nó một cái này cái kia, là một cái vĩ đại, làm cho nó bồi hồi, nó rung động. Mà cho đến giờ này nó cũng không có được bình an để nó ngủ nữa. Cho nên nó phải nói với một người khác. Quý vị có thấy được cái tấm lòng của nó không? Quý vị yêu Chúa đến mức độ đó không? Nói Chúa làm cho tôi cái này này, tạ ơn ba ngôi Đức Chúa Trời. Nhiều khi Chúa đi ngang mình cũng chẳng biết đó là Chúa nữa. Mình vô tình quá quý vị. Mình sống không bởi Đức Thánh Linh. Mình sống mình chẳng muốn làm con Đức Chúa Trời. Mình sống mình làm sao để trở thành một nhân viên tốt của hãng Boeing thôi. Một nhân viên tốt của Elon Musk thôi là được rồi. Who cares? Chúng ta thân mật với Chúa, rồi nhờ lời của Chúa chúng ta mới tin tưởng nơi Ngài. Rồi nhờ lời của Chúa, rồi chúng ta có cái mối quan hệ với Chúa, chúng ta mới kinh nghiệm Ngài. Quý vị mới lập gia đình về, quý vị có tin người phối ngẫu của mình không? Sau tuần trăng mật, câu trả lời là không. đừng có giả đò. Chữ giả đò là chữ Huế đó. Nhưng mà qua thời qua gian, quý vị tin cậy cái người của mình yêu và mười người mình nằm ngủ bên cạnh phải không? Nhiều khi nằm ngủ bên cạnh mà cũng không biết ngày mai nó làm gì. Tôi thấy cái cảnh nó hoài, nó nói tội nghiệp luôn. Nó nói em không biết chiều nay đi về vợ em còn ở nhà không. Tôi hỏi vợ em đi làm hả? Nó nói không, sợ vợ em lấy hết đồ xong rồi nó đi ra luôn. Tôi nói ông ơi, ông làm sao mà cho nó đến cái lúc như vậy? Quý vị có sống mật thiết với Đức Chúa Trời qua sự cầu nguyện và qua sự đọc lời của Chúa không? Nếu mà quý vị không hiểu cái việc mình làm đó, nó trở thành mechanics, máy móc. Tôi là sản phẩm của Navigators nè, là một cái ministry ở trường đại học. Mà trong những cái ministry ở trong trường đại học, The Navigators là nổi tiếng là rất là strict and disciplined. Mỗi ngày đọc một đoạn kinh thánh, mỗi ngày cầu nguyện, mỗi ngày học một câu gốc, mỗi ngày nói về Chúa hai người. Nhưng mà tôi làm giống như là tôi giống như là tôi mở máy vậy đó. Mở cửa ra thì phải bật cái đèn lên cho nó sáng, bật cái này lên cho nó lên power. Tôi làm mà sao tôi thấy trong người mình nó không có cái sự vui mừng, nó không có cái sự bình an. Làm như là phải làm. Mà tôi nhớ là mình được cứu rỗi không bởi việc làm mà. Tôi làm riết cái tôi ngồi tôi thở dài, tôi nói không làm nữa. Tại vì nó không có đem lại cái gì vui vẻ trong con người của mình hết. Rồi cuối cùng tôi nói Chúa ơi, nếu mà tin lành như vậy thì tụi con trốn luôn á. Rồi sau đó Chúa thương xót, Chúa dùng lời của Chúa, Chúa dạy, rồi tôi mới biết đến được Đức Thánh Linh. Đâu có ai nói đâu. Sống mật thiết. Cái điều thứ hai, sống thoát khỏi cái lời nguyền rủa của luật pháp. Chúng ta là con của Đức Chúa Trời rồi. Mà trong Galati nói luật pháp là cái sự nguyền rủa và kìm kẹp tất cả mọi người của chúng ta ở dưới luật pháp. Và nếu chúng ta là con của Đức Chúa Trời, chúng ta là người được tự do, giải thoát khỏi cái sự dạy dỗ của thầy giáo và được thả tay cho thần linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt chúng ta. Hồi trước mình bị kìm kẹp bởi luật pháp. Luật pháp là thầy giáo cứ dạy mình ngồi xuống làm bài đi, làm hết problem này, làm thêm problem nữa. Mình không có hiểu gì hết trơn, làm để làm cái gì. Bây giờ đó, Đức Thánh Linh là đấng sống nắm tay của mình dẫn mình đi. Đức Thánh Linh nói chuyện với mình. Hồi đó mình làm là chỉ có con số với cái trang giấy, với cái tờ giấy, cái thước, cái viết, viết bút chì với lại cái gôm thôi. Làm nữa đi chính, nữa, giải nữa, làm nữa, làm nữa, làm nữa. Mà không biết để làm gì. Thành ra sống thoát khỏi cái lời nguyền rủa của luật pháp, giữ mình làm tôi mọi. Và chúng ta là con của Đức Chúa Trời chỉ vì là đấng Christ thôi. Và khiến chúng ta trở thành như vậy. Và cái điểm thứ tư, điểm tế tiếp đó, là sống cuộc sống Chúa Giê-xu bởi quyền phép của Đức Thánh Linh. Chúng ta trở thành con cái của Đức Chúa Trời bởi vì Đức Thánh Linh. Thì tại sao sau khi chúng ta trở thành con của Đức Chúa Trời rồi chúng ta không tiếp tục sống bởi Đức Thánh Linh? Món quà tuyệt vời mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta bởi vì chúng ta là con cái của Ngài và chính là món quà của Đức Thánh Linh. Mà Phao-lô nói bất cứ ai là con đều được Đức Thánh Linh dẫn dắt. Ở trong Roma đoạn 8 câu 14, dù người đó không khôn ngoan nhưng mà vẫn được Đức Thánh Linh dẫn dắt. Con có biết là Kinh Thánh có ban cho con sự khôn ngoan không? Chúng ta không có biết gì hết, chúng ta đọc Kinh Thánh, tự nhiên làm sao nó chúng ta sẽ hiểu. Con của Đức Chúa Trời chính là được Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt. Chúa đâu sanh sinh chúng ta ra để trở thành những đứa con nghĩa là mồ côi. Và trong Galati đoạn 5 câu 22, trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Ai cũng thuộc câu này hết phải không? Bây giờ tôi hỏi thiệt nghe, khi quý vị nghe đọc ở trong Galati đoạn 5 câu 22, quý vị suy nghĩ gì? Có ai dám nói không? Cái phản ứng và cái cảm xúc của tôi khi mà tôi nghe đọc Trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Tôi rất là buồn. Bởi vì trái của Thánh Linh, nhưng mà tôi biết tôi không có những cái đó. Tôi buồn. Và xin lỗi quý vị, khi đọc cái này xong đó, mình ngoài cái buồn vẩn vơ đó, mình phải hiểu rằng là chỉ có Chúa Giê-xu mới sở hữu những phẩm chất này một cách hoàn toàn. Khi mà đọc tới đây rồi xong, nó đỏ đèn lên hết trơn quý vị ơi. Trái của Thánh Linh, tôi nói tôi không có mấy cái này, phẩm chất này, có nghĩa là tôi không có Đức Thánh Linh. Rồi xong, qua điểm thứ hai, chỉ có Chúa mới sở hữu được những cái phẩm chất này thôi. Và bằng nỗ lực của chính mình, những chọn phẩm chất này không bao giờ có thể được kết quả trong chúng ta như chúng ta thấy ở trong Đức Chúa Giê-xu. Yes, chúng ta sẽ đóng kịch được một khoảng thời gian, nhưng mà cho đến lúc nào đó nó bức. Nhưng mà cái lời hứa tuyệt vời của cái đoạn kinh thánh này, đó là chức vụ của chính Đức Thánh Linh, Ngài ngự trị trong chúng ta. Và bản tính hoàn hảo của Chúa Giê-xu được định nghĩa bởi những phẩm chất này, được thể hiện trong chúng ta, đó là Đức Chúa Giê-xu sống trong chúng ta. Quý vị hiểu chưa? Nếu Chúa Giê-xu ở trong tôi, thì Đức Thánh Linh sẽ bày tỏ những cái phẩm chất của Đức Chúa Giê-xu trong cuộc đời của tôi. Chúng ta chỉ nói về Đức Thánh Linh ở khoảng này thôi, ở trong Galati đoạn 5 câu 22. Nhưng mà chúng ta không bao giờ có được cái connection với sự sống của Đấng Christ. Đức Chúa Giê-xu sống ở trong chúng ta bằng những cái phẩm chất mà chỉ có Đức Chúa Giê-xu có thôi ở trong chúng ta. Nhưng lời hứa tuyệt vời của đoạn kinh thánh này đó là qua cái chức vụ của Đức Thánh Linh, Ngài ngự trị trong chúng ta. Thành ra những cái sự sống của Đức Chúa Giê-xu được bày tỏ ra bằng cái bản tính hoàn hảo của Chúa Giê-xu qua trái Thánh Linh này. Sự hoàn hảo của Chúa Giê-xu ở trong chúng ta. Vậy thì làm sao chúng ta có thể đặt đủ tầm quan trọng vào những cái điều gì mà Đức Thánh Linh ban cho chúng ta mà chúng ta không muốn? Bây giờ đây là cái điều căn bản. Quý vị quên cái, nhớ cái gì đó, quên cái gì đó cũng được nha. Hãy hiểu rõ cái nguyên tắc căn bản của đời sống Cơ Đốc. Đấng duy nhất có thể sống cuộc đời của Chúa Giê-xu, đó là Chúa Giê-xu. Chúng ta không bao giờ có thể sống nếp sống của Chúa Giê-xu bằng sức riêng của mình. Chúng ta không theo đạo ráng, ráng yêu thương một chút nữa, giận tím mặt luôn, tay chân run lên bừng bật, cả thân thể run lên, mà nói ô tôi yêu thương lắm. Nhưng mà tin mừng là Chúa Giê-xu qua chức vụ của Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta, có thể sống sự sống của Đức Chúa Giê-xu trong và qua chúng ta, nếu chúng ta đầu phục Đức Thánh Linh. Quý vị amen không? Cần lặp lại không? Cặp nữa đáp ứng được chưa? Nếu mà mình không có Đức Thánh Linh, mình phải nói mình không có Đức Thánh Linh. Đừng có ré, đừng làm động tác giả, nó không qua được đâu, mệt lắm. Thành ra ông Phaolô ông mới nói tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ. Ai đóng đinh tôi mà tôi sống? Không phải là tôi sống nữa. Tôi đọc xong tôi lạng ngoạng luôn. Tôi nói như vậy là ai sống trong, làm cái gì nữa ta? Nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nhưng Đấng Christ sống tôi bằng cách nào? Ở trong Galati, ở sau đó bày tỏ cho chúng ta biết, bằng những cái mỹ đức của Chúa ở trong cuộc đời của chúng ta được bày tỏ ra. Đó là lòng yêu thương, sự bình an, vui mừng, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, tiết độ. Sống bởi đức tin nơi con Đức Chúa Trời là Đấng ngự trong lòng của chúng ta, chính là sự sống thể hiện qua của Đức Chúa Giê-xu ở trong chúng ta bằng bông trái của Đức Thánh Linh. Bây giờ quý vị thấy cái này rồi phải không? Tôi không có cái pointer. Nhưng mà quý vị thấy không? chín trái thánh linh này có phải là chín trái không, hay là một trái thánh linh? Một trái mà chín phẩm chất khác nhau. Ba phẩm chất đầu tiên đó nói cái quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời. Nếu mà chúng ta có mối liên hệ bằng với Chúa thì chúng ta sẽ có tình yêu thương của Chúa, chúng ta sẽ có sự vui mừng của Chúa, và chúng ta sẽ có sự bình an. Chúa Giê-xu là Chúa bình an. Thành ra trong mọi hoàn cảnh người ta mới bình an được. Thành ra trong mọi hoàn cảnh người ta mới vui mừng được. Chứ không phải là người ta nhăn nhăn nhở nhở làm cái vấn đề tôn giáo cười đâu. Cái quan hệ nói về Chúa thì thiêng liêng quá. Bây giờ cái quan hệ với người khác, nếu mà có Đức Thánh Linh sống ở trong chúng ta, Chúa sẽ ban cho chúng ta ơn nhịn nhục, ơn nhân từ, ơn hiền lành. Chúng ta không có Đức Thánh Linh, thành ra chúng ta không nhịn ai hết. Chúng ta ăn thua đủ. Chúng ta chẳng bao giờ nhân từ. Tôi ăn xong rồi tôi đổ hết, còn lại trên bàn tôi đổ hết vô trong thùng rác để cho nó tới, nó không có. Và quý vị biết đó là bằng hành động cụ thể nghe. Nhìn ở cái phần phía dưới. Rồi, đó có phải là với Đức Chúa Trời, với những người xung quanh là mình bỏ trốn được đâu. Còn cái con người bên trong của mình cần phải được mới luôn luôn mỗi ngày. Để cho chúng ta, giúp cho chúng ta, nếu có Đức Thánh Linh thì chúng ta sẽ có cái phần trung tín, mềm mại và tiết độ. Trung tín, mềm mại, tiết độ không bao giờ có trong lớp trường chủ nhật. Nhưng mà nhờ Đức Thánh Linh biến đổi con người bên trong của chúng ta, để thay đổi cái suy nghĩ, cái hệ thống giá trị và cái ý chí của mình. Thành ra quý vị học cái này, mình kết thúc bài giảng được chưa? Anh Khải nói chưa được. Quốc thêm nữa, một tiếng rưỡi nữa ha. Ở đây có ai tên là Ơ Tích không vậy? Quý vị cho tôi nói, nhiều khi mình đọc mà không có được Chúa Thánh Linh dạy. Chị này ngồi bên này gần, nhìn gần hơn nè. Nhìn chi cho nó xa, gương tốt, kính tốt nè. Nhìn bên này. Quý vị hiểu không? Không có Đức Thánh Linh, miễn đi. Mình với Chúa cũng không giống ai. Và mình với những người trong cộng đồng niềm tin, nó cũng chẳng giống ai luôn. Rồi con người của mình tin Chúa từ năm 1911, nghe nói đi nhà thờ từ trong bụng mẹ trước đó nửa 9 tháng nữa, và cho đến bây giờ vẫn chưa được thay đổi. Không có trung tín, không có mềm mại và không có tiết độ. Mà chúng ta cứ vỗ ngực xưng tên mình là tín đồ từ năm 1911. Phải có Đức Thánh Linh mới mắc cỡ. Phải không? Phải có Đức Thánh Linh mới mắc cỡ. Còn nếu không có Đức Thánh Linh, nó không có FV gì hết trơn. Giảng cho một sư kia, giảng cho bà kia, không có giảng cho tôi đâu. Được chưa? Đấng Christ, sống với Đấng Christ là đấng hân hỷ. Mình không có đứng ở trên cái nền tảng mà mình muốn sống, tại vì Chúa là hòn đá sống. Chúng ta là những hòn đá sống nhỏ nhỏ ở trong phía. Chúng ta là những hòn đá sống. Thành ra nó có một cái quan hệ hữu cơ. Nó có sự sống, thành ra nó mới hữu cơ, nó mới tăng trưởng, nó lớn lên. Còn nó nếu là vô cơ, nó cứ như vậy hoài và nó chết, nó bị hủy diệt. Ở đây có ai không đồng ý không thì giơ tay lên. Nước Hoa Kỳ tự do dân chủ, và nhất là tại Austin nữa, quê của Elon Musk nữa. Tôi bây giờ mời quý vị, trước khi ông mục sư Nguyễn Lê Hữu Thuận lên, bây giờ tôi kêu gọi ông lên ông cầu nguyện. Cũng mời quý vị đứng lên đi. Tôi bỏ thì giờ, bỏ công sức, bỏ đủ kiểu hết. Quý vị bỏ gia đình, quý vị lái cái xe, cái xe mà tôi gặp được cái người chủ nhân của cái xe GMC ngoài kia rồi. Tới quý vị tới đây, tôi hy vọng là chúng ta không có muốn trở về mà vũ như cẩn. Thành ra bây giờ tôi sẽ kêu gọi, hồi nãy cái bài thánh ca số 150 phải không? Bao nhiêu người chúng ta hát mà kinh nghiệm cái này ta? Bây giờ trong khi hát, Quý vị nên đáp ứng đi, quý vị chỉ cần nói bây giờ con quyết định là con cầu nguyện xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời sống trong con, tể trị con và hướng dẫn con. Quý vị đáp ứng lên đây này. Tại vì cái lời cầu nguyện đáp ứng mà không có đáp ứng thì nó cũng chỉ là một cái hình thức và nó là formality thôi. Thành ra tất cả con dân của Chúa, người hầu việc Chúa, công tác viên, mục vụ, bất cứ ai mà nói rằng là tôi chưa có Đức Thánh Linh hay là tôi chưa bao giờ nhờ cậy Đức Thánh Linh trong cuộc sống, mà mình hát cái bài này, mình hát, mình mời Chúa ngự vào tâm hồn mình. Rồi sau đó mục sư Nguyễn Lê Hữu Thuận cầu nguyện.